Có một câu hỏi thế này, nếu cho bạn một thân tu vị đổi lại phải ở bên một người phàm suốt trọn một giáp, bạn có đồng ý không? Chuyện đó thật sự đã xảy ra với Tạ Thành, người sau này trở thành bạn đời của Vương Bình trong giai đoạn Vương Lâm lần thứ hai hóa phàm. Mục đích của lần hóa phàm này có hai điều, một là cảm ngộ nhân quả, hai là cho Vương Bình một đời phàm nhân trọn vẹn, bình an, không tai không nạn. Sau khi rời thôn Lạc Nguyệt, Vương Lâm dành 8 năm đưa con trai đi khắp Nhiễm Vân Tinh, ngắm núi sông, trải đời giữa khói lửa nhân gian. Đến khi dừng chân, hai cha con tới thành Tề Thủy, kinh đô phồn hoa của Đại Tần trên Nhiễm Vân Tinh, rồi vào một tiểu lâu nổi tiếng. Vương Bình vừa xuất hiện đã khiến không ít cô gái chú ý vì dung mạo quá nổi bật. Trong số đó có Tạ Thanh, người chỉ liếc một cái đã đem lòng để ý và cũng là người sẽ cùng hắn đi hết một đời. Tạ Thanh vốn là cô gái xuất thân bình thường, từ nhỏ được sư phụ mang theo tu luyện. Tu vi của cô không cao, sư phụ cũng chỉ ở cảnh giới kết đan, nhưng lại có quan hệ với Tôn gia, đại tộc số một Nhiễm Vân Tinh, nên Tạ Thanh cũng trở thành đệ tử ngoại tộc của Tôn gia. Môi cạnh Tạ Thanh lúc đó còn có Vân Vô Phong, một kẻ giữa hơi gia tộc. Hắn là người của Vân gia ở Vân Hải Tinh vực, xuất thân không thấp nhưng bản thân thì tầm thường, thiên phú kém, tu vi yếu, chỉ biết mượn danh gia tộc để tác oai tác quái. Từ lần gặp Tạ Thanh, hắn bám riết không buông, nhưng Tạ Thanh cực kỳ chán ghét loại người vô dụng chỉ biết cậy thế nên vẫn luôn né tránh. Thế rồi hắn tận mắt thấy Tạ Thanh, người chưa từng cho mình sắc mặt tốt, lại chăm chú nhìn Vương Bình đầy tò mò. Vân Vô Phong lập tức nổi cơn ghen, buông lời xúc phạm. Quá đáng hơn, sư phụ của Tạ Thanh vì muốn lấy lòng hắn còn ra tay, định phế luôn hai tay của Vương Bình, nhưng họ đã đụng nhầm người. Dù Vương Lâm đã thu liễm tu vị nhiều năm không ra tay giết chóc để đồng hành cùng con trai hóa phàm, không có nghĩa ai cũng được phép ức hiếp Vương Bình. Ngay lúc sư phụ Tạ Thanh xuất thủ, Tạ Thanh vì lòng tốt đã lao lên trước, muốn chặn đòn đó lại. Chính một niệm thiện lương này đã mang đến cho cô cơ duyên mà vô số người trong giới tu tiên cầu còn không được. Chỉ với một ánh mắt, Vương Lâm đã phế bỏ vị cường giả kết đan kia. Vậy mà Vân Vô Phong vẫn chưa hiểu mình vừa chọc vào ai, còn tiếp tục ngông cuồng. Với loại tiểu nhân vật như vậy, Vương Lâm chỉ tiện tay đánh ngất. Công không giết hắn không phải vì mềm lòng, mà vì trong mắt ông, kẻ tu vi thấp như thế chẳng khác gì phàm nhân, còn ông thì vẫn giữ nguyên tắc không tùy tiện giết người yếu. Sau chuyện đó, Tạ Thanh vừa sợ vừa kính, vội đến xin lỗi. Vương Bình vốn đã có thiện cảm với cô nên thuận thế trò chuyện. Càng nói càng hợp ý, rõ ràng là một mối lương duyên hai phía đều có tình, nhưng đúng lúc ấy, người của Tôn gia kéo tới. Năm xưa để tránh họa diệt tộc, nhiều gia tộc lớn trên Nhiễm Vân Tinh đã bỏ đi, chỉ còn Tôn gia ở lại. Lại thêm lời hứa năm đó của Vương Lâm sẽ che chở hậu nhân ba đại gia tộc trăm năm, nên Tôn gia nhờ thế một bước lên trời, trở thành bá chủ thực sự của Nhiễm Vân Tinh. Cũng vì vậy, hậu nhân Tôn gia dần sinh kiêu ngạo, hoành hành quen thói. Chỉ là bọn họ nằm mơ cũng không ngờ người mà mình định đến tìm phiền phức lại chính là Hứa Mộc lão tổ mà cả Tôn gia ngày ngày cung phụng. May mà phó gia chủ Tôn gia là Tôn Khải Minh còn đủ tỉnh táo, kịp nhận ra thân phận của Vương Lâm, lập tức quỳ xuống xin tội, nhờ thế mới tránh cho Tôn gia khỏi đại họa. Thế nhưng cùng lúc đó, có kẻ trong Tôn gia vì muốn lấy lòng Vân Vô Phong đã bắt Tạ Thanh, người vừa bị trục xuất khỏi Tôn gia, rồi đưa thẳng đến chỗ ở của hắn. Lúc này Vân Vô Phong cũng đã biết mình đắc tội với Hứa Mộc, không dám tìm Vương Lâm báo thù nên đem hết lửa giận trút lên Tạ Thanh, thậm chí còn định làm chuyện đồi bại. Ngay thời khắc nguy cấp, Vương Lâm xuất hiện, một cái tát đánh ngất Vân Vô Phong rồi ném sang một bên. Sau đó ông nói thẳng với Tạ Thanh, ông thấy cô phẩm hạnh tốt, lòng dạ thiện lương nên muốn cô ở bên Vương Bình cùng hắn sống hết một đời phàm nhân bình an. Đổi lại ông sẽ tặng cô một thân tu vi nguyên anh. Nói đơn giản, giống như một người giàu nhất thiên hạ tìm đến bạn, nhờ bạn ở bên chăm sóc hậu bối của ông ấy suốt cả đời, xong việc sẽ cho bạn tài phú hưởng mãi không hết. Huống hồ Vương Bình lại không chỉ tuấn tú mà còn dịu dàng, trung tình, nhân phẩm chẳng có gì để chê. Cơ hội như vậy, mấy ai từ chối được. Nói thì là giao dịch, nhưng thật ra hai người vốn đã có tình cảm với nhau. Tạ Thanh ban đầu đồng ý, đúng là có phần vì tu vị, nhưng trong lòng cô sớm đã rung động với Vương Bình. Sau một giáp kề cận sớm tối, tình cảm ấy càng ngày càng sâu. Cuộc đồng hành bắt đầu bằng điều kiện trao đổi cuối cùng lại hóa thành chân tình khắc cốt ghi tâm. Không lâu sau khi Vương Lâm trực tiếp nâng tu vi của cô lên nguyên anh hậu kỳ đại viên mãn, Tạ Thanh lại nhờ tình cảm không giữ lại chút nào dành cho Vương Bình mà ngộ ra một loại ý cảnh cực kỳ hiếm có, ý cảnh vô hối. Đạo của cô chính là tình cảm dành cho Vương Bình, không oán không hối, một lòng từ đầu đến cuối. Và cũng chính vì phần vô hối ấy, về sau khi duyên thọ của Vương Bình đã tận, hắn an yên rời khỏi nhân gian, Tạ Thanh không hề do dự mà đi theo phu quân của mình. Bởi thứ tình cảm cảm động nhất trên đời chưa bao giờ chỉ là một ánh nhìn kỳ diễm lúc ban đầu, mà là sau khi phồn hoa qua hết, vẫn nguyện sống chết có nhau, trải bao năm tháng vẫn không oán không hối.